Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài thứ 7 của Quy Sơn Cảnh Sách. Bài này quý vị đã chép chưa?
Dạ chưa.
Thì bữa nay mình làm bộ chép đi.
Làm bộ.
Bài thứ 7. Mình chép tiếng Việt thôi ha. Bây giờ chép văn vần ha. Lược bớt cái phần văn xuôi và văn chữ Hán đi, cho nó nhiều thì giờ chút. Giờ quý vị là Phật Tổ Ngũ Kinh chép văn văn xuôi và âm Hán, giờ chép văn vần thôi. Phật trước đã chế làm giới luật, vì kẻ khờ ra sức mở mang, quy nghi pháp tắc rõ ràng. Quy nghi pháp tắc rõ ràng. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Tóm buộc lòng như thuở ban sơ. Tóm buộc lòng như thở ban sơ. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ. Dạy người đổi cát thói khờ xưa kia. Dạy người đổi cát thói khờ xưa kia. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa. Nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Tiếp thai một thở lần cần. Tiếp thai một thở lần cần. Chữ lần cần này nó là một từ rất là xưa nghe. Lần cần, lần cần có nghĩa là gì?
Lần
lửa qua ngày, bỏ trôi tháng ngày đấy, lần cần. Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì? Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì? Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ. Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ. Nọ đạo huyền nào đã biết cho. Nọ đạo huyền nào đã biết cho. Chúng ta có một đại ý như thế này. Đại ý: người xuất gia hãy hết lòng thực tập quy nghi. Người xuất gia hãy hết lòng thực tập quy nghi. Và học rộng giới pháp, hầu có được nền tảng vững chắc cho đời tu mai sau. Đây là cái đại ý của bài này. Mình đọc lại nè. Phật trước đã chế làm giới luật, vì kẻ khờ ra sức mở mang, quy nghi pháp tắc rõ ràng. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Tóm buộc lòng như phở ban sơ. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ. Dạy người đổi cát thói khờ xưa kia. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa. Nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Tiếc thai một thuở lần cần. Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì? Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ. Nọ đạo huyền nào đã biết cho. Đó là bài thứ 7 văn vần chúng ta vừa đọc qua. Và đại ý của nó là người xuất gia hãy hết lòng thực tập quy nghi và học rộng giới pháp, hầu có thể có được cái nền tảng vững chắc cho đời tu mai sau.
Trước khi qua bài này con có một câu hỏi bài trước
đó. Dạ rồi.
Là cái câu đầu: xưa đạo sư có điều nghiêm sắc, chữ sắc này có phải là vật chất không anh?
À, không phải. Sắc là
sắc lệnh.
Sắc lệnh là lời ban của nhà vua đó.
Ờ, dạ.
Dạ. Hôm trước mình có giải thích chữ sắc.
Dạ, dạ, dạ. Dạ.
Sắc tứ tam bảo tự, tức là vua phong hiệu cho cái chùa đó tên là chùa Tam Bảo.
Yeah.
Sắc thường thường dùng để chỉ cho một người có rất có uy quyền. Yeah. Ban lệnh xuống. Đạo sư hữu sắc có nghĩa là Đức Phật ban cái pháp lệnh xuống. Nó có cái nghĩa lớn như vậy. Phật tiên chế luật khải sáng phát mong. Cái câu nguyên văn chữ Hán là Phật tiên chế luật khải sáng phát mong, thì ở đây dịch là Phật trước đã chế làm giới luật vì kẻ khờ ra sức mở mang. Khải sáng nghĩa là mở bài, dạy bảo. Mong có nghĩa là người mới học, đồng mong đó. Đồng mong hay là mong muội. Chữ mong thế này nè, mong chữ Hán là chữ mong thế này. Trong tác phẩm nhà thiền có cái tác phẩm là Thiền Quyển Mong Cầu, tức là tác phẩm hay đẹp của nhà thiền để dạy cho những người mới học. Thiền Quyển Mong Cầu, cái chữ này văn cổ người ta hay sử dụng lắm. Quý vị hòa thượng xưa họ hay sử dụng là dạy cho người mong muội đó. Phật tiên chế luật khải sáng phát mong, quy tắc quy nghi tịnh như băng tuyết. Ở đây thì dịch là quy nghi pháp tắc rõ ràng, trong dường như tuyết, sạch dường như băng. Phải mất hai câu mới dịch xong cái câu quy tắc quy nghi tịnh như băng tuyết. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm. Ở đây dịch là làm tức phạm mà ngăn tức giữ, là dịch bốn chữ chỉ trì tác phạm thôi. Chỉ trì tác phạm, dừng là giữ mà làm là phạm. Và cái câu này dễ hiểu chứ hả? Thế nào là dừng thì giữ mà làm thì phạm? Ví dụ như đừng uống rượu là giữ giới, mà uống là phạm giới. Rồi có trường hợp ngược lại là tác trì chỉ phạm nữa. Tác thì trì, chỉ thì phạm. Thế nào là tác trì, thế nào là chỉ phạm? Anh làm thì anh mới giữ, mà nếu anh không làm thì anh phạm. Đó là trường hợp mà mình gặp người đang lâm vào cái tình trạng bức ngặt khó khăn và đe dọa đến sinh mạng mà mình không có cứu người ta, thì đó là anh phạm cái giới sát sanh. Có những trường hợp nói dối, đó là trì giới. Ví dụ thế nào? Ví dụ như ví dụ như thợ săn người ta đang đuổi con hươu và mình thấy nó chạy đi hướng đông. Ta tới hỏi mình đi chứ, anh có thấy con hươu tôi chạy hướng này không? Nó dạ không, tôi thấy nó chạy hướng tây. Cái đó là phạm tội nói dối rồi. Thế nhưng cái cách đó là anh nói dối nhưng mà anh giữ giới, giữ giới không sát sanh. Còn nếu anh nói thật, tức là giữ đúng y cái pháp chế Phật dạy, đó là anh phạm giới sát sanh. Anh nói tôi thấy nó chạy hướng này, ông cứ đuổi theo hướng này thì giết một sinh mạng của chúng sinh rồi. Cho nên có trường hợp chúng ta dừng, đó là chúng ta trì giới. Chúng ta không làm là chúng ta giữ giới, và chúng ta làm là ta phạm giới. Có những trường hợp chúng ta làm coi như phạm giới nhưng mà đó là cách ăn giữ giới. Còn chúng ta cố chấp cái cách chúng ta giống như giữ giới nhưng mà cái cách đó là ta phạm sát sanh hay là phạm nhiều tội khác. Đó là trường hợp chỉ trì tác phạm, là tác trì chỉ phạm. Trong nguyên văn chữ Hán nó là như vậy. Trong giường như tuyết, sạch giường như băng, làm tức phạm mà ngăn tức giữ. Nó giải thích mấy chữ này đó. Tóm buộc lòng như thỏ băng sơ. Ở đây là dịch cái câu gì? Thúc liễm sơ tâm đó, tức là giữ gìn cái tâm ban đầu của mình, nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình. Vi tế điều chương cách chưa ổi tệ, là dịch cái câu này đấy. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Ở đây dịch thói khờ, nhưng mà ta nên nghĩ là tất cả những cái tập nghiệp xấu ác của tâm thức, của thân, của tâm, của miệng chúng ta, do quá khứ mình đã quân tập, gọi là vi tế điều chương cách chưa ổi tệ. Và câu kế tiếp là tỳ ni pháp tịch, tầng vị thao bồi liễm nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Tức là cái pháp tịch tỳ ni, tức là gì? tức là cái đàn tràng học giới mình chưa từng thân cận, cái nơi dạy oai nghi, dạy giới pháp mình chưa từng học hỏi hoặc mình chưa từng thọ trì, thì cái kinh điển thượng thừa mình không thể nào thâm hiểu được. Tâm mình nó còn thô, thân hành mình nó còn rất là thô tháo, cho nên mình không thể đi vào niệm, vào định một cách dễ dàng được. Do vậy, cái bước đầu của người tu chúng ta là đi vào những cái đàn giảng giới này. Và nếu chưa có cái đàn giảng giới thì tối thiểu mình phải nghiên cứu về lục tạng, phải gìn giữ oai nghi. Và cái điều này đó là nền tảng rất là căn bản của người tu chúng ta. Hai câu kế là khả tích nhất sanh không quá hậu hối năng truy, tức là tiếc thai một thỏa lần cần, là khá tiếc một đời luống qua đó. Sao rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì là hậu hối năng truy. Cái câu này nó dịch bốn chữ thôi, hậu hối năng truy. Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ, nọ đã quyền nào đã biết cho. Là dịch cái câu cuối là giáo lý vị từng thố hoài, quyền đạo vô nhân thế ngộ. Giáo lý mình chưa từng để lòng thì mình không thể thâm ngộ được sâu sắc những cái điều Đức Thế Tôn dạy trong kinh điển. Mình không nuôi dưỡng mình từng ngày bằng lời kinh tiếng pháp, bằng cái khả năng thực tập giới, thì mình không thể thâm ngộ được cái đạo màu nhiệm của Đức Thế Tôn đã chỉ bài. Đó là mình giảng lướt qua về cái nội dung của bài này. Giờ mình đi vô từng cái phân đoạn. Và các vị ghi nhận cho cái đại ý của chúng ta, đó là người xuất gia mình phải hết lòng thực tập quy nghi và phải học vào cái tạng luật của Đức Thế Tôn. Và cái điều này nó làm nền tảng rất là căn bản cho một đời tu của ta. Mình có thể chia bài này ra làm ba phần để chia sẻ với nhau như thế này. Phần thứ nhất mình nói về luật nghi của đạo Phật. Phần thứ hai mình sẽ bàn về sự cần thiết của pháp tịch tỳ ni đối với người xuất gia. Chữ pháp tịch tỳ ni này nghe nó dài quá ha. Pháp tịch tỳ ni tức là cái đàn tràng dạy kinh luật luận á, ta gọi chung là pháp tịch tỳ ni. Nhưng mà cái trọng tâm của đàn tràng dạy của những cái trường lớp đó là dạy chuyên về luật. Phần thứ hai mình nói đến cái sự cần thiết của tinh thần học giới đối với người tu. Nếu mình diễn dịch gọn lại, tức là cái tính chất rất là cần thiết của giới học đối với người tu chúng ta. Đó là phần thứ hai mình chia sẻ điều đó. Phần thứ ba mình chia sẻ về nuôi lớn tâm bằng giáo lý. Nuôi lớn tâm hay là nuôi lớn bồ đề tâm bằng giáo lý. Đó là ba điều trong nội dung của bài này mà chúng ta đi vào. Mình đi vào phần đầu là luật nghi của đạo Phật. Cái điều đầu tiên chúng ta nói đến cái sự hình thành luật nghi. Quý vị làm bộ ghi những cái dạng bài vậy đó. Cái mai mốt mình có gì mình viết lại, mình trình bày lại rất là dễ. Có hai điều chúng ta nói về sự hình thành luật nghi. Điều thứ nhất là mình nói về lịch sử hình thành của luật nghi trong quá khứ. Và dĩ nhiên cái phần thứ hai trong vấn đề hình thành luật nghi này, chúng ta nói đến cái quá trình có mặt của luật tạng cho tới hiện tại. Nó có một cái dòng chảy tất yếu, và không hề có một cái học thuyết nào hay là một cái trường phái tu nào mà không có cái lịch sử nối dài cả. Và mình nhìn lại luật tạng thì các vị có thể nhận biết một điều là luật tạng có mặt sau khi tăng đoàn có mặt khoảng chừng 5-10 năm, chứ không phải mới đầu có mặt tăng đoàn là có những giới luật. Điều này nó cho mình một cái nhận biết như thế này. Giai đoạn đầu của các vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn á, phần lớn các ngài tâm rất là thuần. Đến với Đức Phật chỉ cần gọi mấy tiếng là Thiện Lai Tỳ Khưu thôi là thành tỳ kheo, chứ không có giới đàn tam sư thất chứng gì cả. Đó là điều thứ nhất. Theo cái nhìn của mình nó hợp lý nhất á, là Đức Thế Tôn gọi Thiện Lai tỳ kheo tức là mặc nhiên truyền thọ tỳ kheo giới, mặc nhiên sát chứng đây là vị tỳ kheo đủ phẩm hạnh của vị tỳ kheo. Nhưng về phần hình thức của vị tỳ kheo thì chắc là các thầy phải tự cạo tóc cho nhau, rồi các thầy phải may y cho nhau, làm bát cho nhau, chứ không có chuyện là Thiện Lai tỳ kheo cái tóc tự rụng rồi ca sa khoác lên người. Mình hãy hiểu một cách tuần tự như thế. Mình nhìn bằng cái nhìn rất là thực tiễn đời thường đi, thì mình hiểu một điều là khi Đức Thế Tôn nói Thiện Lai tỳ kheo có nghĩa là mặc nhiên xác nhận đây là một vị, một thành viên của tăng đoàn, đây là người đủ giới pháp, có phẩm hạnh, xứng đáng là một người ở trong đoàn thể tăng già, không cần làm gì thêm cả, xác chứng cho đây chính là một vị thầy đã đủ giới đức, đã có phẩm hạnh và có trình độ tâm linh tu hành tương đương với những thầy cùng ở trong hội chúng, và xác nhận bằng cái ngôn ngữ, không cần bằng văn bản giấy tờ gì cả. Rồi sau đó thì các thầy tự động cạo tóc cho nhau, rồi làm những cái bát đất cho đi khất thực, rồi khâu những mảnh vải lại để giúp cho thầy kia có được mảnh y. Không hề có cái chuyện mai sẵn 100 cái y để dành đó để cho các thầy xuất gia hay là có y đâu. Quý thầy phải lượm vải, xin vải rồi làm y thôi. Cho nên mình hiểu điều đó như vậy đi cho nó giản dị.
Mà thầy luật nghi có phải là nó gọn của giới luật và quan nghi không?
Luật nghi thì mình thường những cái từ mà mình dùng quen với nhau đó, một là giới luật, phải không?
Nghi là quan nghi.
Giới luật, hai là quy nghi. Chữ quy này đọc theo ngôn ngữ giọng Bắc, giọng Nam thì ta đọc là quan nghi, giọng Bắc là quy nghi. Và những cái từ này chút xíu chúng ta giải thích. Bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề lịch sử hình thành luật nghi quá khứ